là vì người Do Thái khi đặt tên cho con thì có một chữ thôi ở trong Kinh Thánh Tân Ước có nói tới. Và chúng ta biết là có rất nhiều Mary, chẳng hạn như là Mary là em của Lazaro và Ma-thê, Mary là vợ của Cebede, mẹ của Gia-cơ và Giang, Mary là mẹ của Giô-sê, Mary là mẹ của Gia-cơ và Giô-sép, Mary cũng là mẹ của Chúa Giê-xu. Và khi người ta đặt Mary Madeleine, tức là người con gái tên là Mary ở thành phố Magdala. Thưa mệnh trên biểu dấu, chúng ta không biết nhiều về người nữ này. Có người thì nói rằng đây là một cái người đàn bà trụy lạc xấu nết. Sau khi tin Chúa Giê-xu thì quay 180 độ trở thành con người hiền. Nhưng mà chắc chắn nhất là ở trong Luca đoạn 8 câu số 2 câu số 3. Thì nói rõ rằng người này đã được Chúa Giê-xu Christ đuổi 7 con quỷ dữ. Và sau khi được đuổi quỷ rồi, thì Mary Magdalene đã theo chân đoàn truyền giáo để yểm trợ công cuộc truyền giáo của Chúa Giê-xu Christ bằng tài chánh. Người đàn bà này theo Chúa Giê-xu Christ từ Galilee, tức là vùng phía bắc của cái hồ Galilee, xuống tới phía nam Jerusalem. Thưa bạn chị em, bà này là cái người cũng là từ trong nội thành Jerusalem, tức là Jerusalem, để đến theo Chúa Giê-xu từ cái nội thành ra tới ngoại ô mà lên một cái ngọn đồi người ta gọi là Gô-gô-tha. Năm 1993, tôi đã đi cái con đường đó từ trong nội thành, gọi là con đường Via Dolorosa, để tới cái chỗ mà người thua gai nói rằng đây là chỗ Chúa Giê-xu Christ chúng ta đã bị tử hình. Thưa bạn xem, bà này là cái người đàn bà mà ở trong văn đoạn 20 chúng ta vừa nghe mô tả, là người đàn bà đã tới mộ vào cái ngày thứ nhất trong tuần lễ. Ngày xưa không gọi là ngày Chủ nhật mà gọi là ngày thứ nhất, để với cái mục đích là sức xác cho Chúa. Nhưng bạn xem biết rằng trong cái Kinh Thánh mà chúng ta mới vừa nghe cô Mary đọc đó, thì bà này tới mộ Chúa Giê-xu bởi vì cớ là khi mà ông Ni-cô-đem cùng với một cái người khác xin hạ thi hài của Chúa Giê-xu xuống, thì bà đã chứng kiến ngay khi người ta mang thi hài Chúa vào trong cái ngôi mộ mà xây mà không có ai nằm trong đó. Cái lối mộ của người Do Thái ngày xưa khác hẳn như bây giờ. Chúng ta thấy trong tiếng Anh có hai chữ hoàn toàn khác nhau. Cái ngôi mộ mà chúng ta ra cái nghĩa trang cemetery thì họ dùng chữ grave. Nhưng mà cái ngôi mộ mà họ dùng chữ tomb, T-O-M-B, tức là cái ngôi mộ đó là một cái hòn đá, ở trong là một cái hang đá, và người ta đưa cái thi hài vào trong hang đá đó. Cũng tại xứ Do Thái, tôi đã tới cái ngôi mộ của Lazaro ở tại làng Bethany, và tôi đã đứng ở trong ngôi mộ đó chụp ảnh. Một cái người đã chụp ảnh tôi thì ông đó hiện bây giờ đang ở trên nước của Chúa rồi. Thưa bạn xem, khi Mary đi tới cái ngôi mộ thì bà ngạc nhiên, là tại vì cái ngôi mộ đó là họ đã lấp bằng một cái hòn đá, và không biết là hòn đá rất là nặng, bà anh chị em, để người ta chặn ngôi mộ lại thì đã dời đi. Và khi bà nhìn vào trong thì không có thấy ai hết á, thì bà mới hớt hơ hãi, bà chạy về báo cho môn đồ của Chúa Giê-xu Christ, mà Kinh Thánh theo trong văn đoạn 20 thì là Simon Phi-rơ, và người thứ hai là gọi là môn đồ Chúa yêu, tức là ông Giang. Vì bà anh chị em, thì hai người này đó họ chạy đi tới ngôi mộ, bởi vì họ thấy tin rằng là thi hài Chúa không còn nữa. Thì họ chạy tới đó thì cái ông Giang đó, ông đứng bên ngoài, ông là người chạy nhanh nhất, ông còn trẻ. Ông Phi-rơ chạy theo sau thì ông mới đi vô trong mộ. Và sau này thì ông Giang cũng vô trong mộ nhìn xem thì thấy hoàn toàn là không có thi hài Chúa Giê-xu Christ. Chỉ có tấm vải người ta quấn thi hài Chúa thôi. Thì họ đi về. Khi bà Mary Magdalene đi về rồi, bây giờ bà trở lại lần thứ hai. Thì bà trở lại lần thứ hai, bà anh chị em, bà lại đứng mà bà khóc. Lúc bây giờ trời chưa có sáng hẳn, trời còn mờ mờ. Thì thứ bà anh chị em là bà gặp hai thiên sứ. Hai thiên sứ đó, một người thì ngồi ở cái chỗ mà người ta để cái xác của Chúa đó, là một người ở đầu, một người ở chân. Thì hai thiên sứ hỏi bà một câu là sao mà bà khóc. Chúng tôi thấy ở trong bản Kinh Thánh cũ dịch là ngươi. Đó là theo lối văn xưa bà anh chị em, bản Kinh Thánh mới đó thì dùng chữ cô. Nhưng mà thật sự ra thì đối với tôi là tôi dùng cái chữ hết sức là đặc biệt là con. Sao con khóc? Hai thiên sứ đó hỏi mà không có giải thích được. Thì bà này bà nghĩ rằng hai người này có lẽ là cái người làm giường tới sáng sớm qua vô trong đó nghỉ chân. Thì mới là nói rằng là tôi đi tìm thầy của tôi, Chúa tôi là Giê-xu. Và ở trong cái bản kinh thánh này, bạn xem thấy cái những động từ và những cái danh từ mà chúng ta nghĩ rằng là có lẽ là bà đã thất vọng hết sức, chẳng hạn như là ở trong cái câu số 13, hai thiên sứ hỏi: hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Thì nàng thưa rằng: vì người ta, rõ ràng bạn xem nghe chữ người ta đã dời, tức là động từ dời, và chữ người ta dời Chúa tôi đi, không biết để ngài ở đâu, tức là ý của bà là Chúa Giêsu Christ thật sự đã chết và không sống lại, cho nên người ta muốn đem đi đâu người ta đem. Và nói xong thì bà xây lại thấy Chúa Giêsu, thì không biết là Giêsu tại vì trời còn mờ mờ. Quý bạn chị em, thì Chúa Giêsu lại hỏi rằng: hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Tức là hai câu là một giống nhau, một của hai thiên sứ nói và với Chúa Giêsu là y hệt như nhau. Quý bạn chị em, là hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Và cái câu kế tiếp đó là: ngươi tìm ai? Quý bạn chị em, tôi muốn ngừng lại đây để thảo luận với bạn chị em về cái câu hỏi của Chúa Giêsu Christ: sao người khóc? Chắc chắn là Maria Magdalene đã khóc. Thưa bạn chị em, yêu dấu cái đặc tính của người đàn bà khác với người đàn ông ở cái chỗ là cái người đàn ông đó dầu cho có đau buồn hết sức đi nữa đó thì cũng ráng cắn răng chịu, nghĩa là không muốn cho người ta thấy được cái tình cảm sâu sắc đang xảy ra trong lòng mình. Nhưng mà thường thường thiếu nữ hay là phụ nữ, nói tóm lại là nữ giới, thì khi mà cái xúc động nhiều bạn chị em thì không có dằn được và dĩ nhiên khóc ra. Theo sau này thì những nhà khoa học về y tế đó họ nói rằng là cái người nào mà khóc nhiều chừng nào đó thì ít có bị chứng ung thư. Có lẽ là tại vì cái tâm sự nó trút ra hết trong lòng mình, khóc cho người ta thấy. Mình nhất là cái người mà vợ mà khóc cho chồng thấy đó thì chồng càng cưng thêm. Quý bạn chị em yêu dấu, nhưng mà ít khi nào tôi thấy người đàn ông mà khóc cho vợ thấy. Thường thường người đàn ông khóc cho vợ thấy thì người ta có nhiều khi bạn trai ta muốn cho vợ thấy rằng: đó em thấy không, anh thương em, nó đổ mà em bệnh quá anh khóc cho em thấy. Tôi cái mấy năm về trước ở tại Washington DC, tôi làm quản nhiệm một hội thánh bạn trai, mà cứ mỗi lần ngày của mẹ đó thì tôi giảng những đề tài, chẳng hạn như cái kỳ tới này nè, ngày 10 tháng 5 tôi giảng đề tài là giọt lệ người mẹ hiền. Quý bạn trai biết không, là rất nhiều người khóc, nhưng mà đặc biệt tôi thấy ở sau đó có một số người đàn ông họ đi ra ngoài bạn trai, có lẽ là không họ hay là không biết lý do nào, nhưng mà sau này có một số người nói lại tôi là họ ra ngoài đó có 2-3 người ôm mặt khóc hụ hụ à, tại vì sợ trong này khóc rồi mấy bà thấy, người ta nói mình là yếu đuối. Thật sự ra thì chúng ta thấy hiểu được cái tâm trạng của Marie Magdalene. Tại sao bà này bà anh chị em là bị 7 con quỷ dữ, trong Luca đoạn 8:2-3 nói 7 con quỷ dữ, nhiều khi một người bị một con thôi là muốn chết lên chết xuống rồi à, 2 con đó thì tôi còn khổ nữa. Quý bà anh chị em nhớ nha, cái người mà bị tới 7 con quỷ dữ mà hệ quỷ dữ nó nhập mình, bà anh chị em biết rồi không? Nó hành mình ghê lắm á. Ở trong cái cuộc đời tôi đã từng chứng kiến một số người bị quỷ ám, bà anh chị em. Đó, nói tóm lại là họ không có còn họ là ai, biết anh là ai nữa. Có khi xin là họ ăn cả phẫn, bà anh chị em. Có khi họ xô đuổi cả cha mẹ mình, tức là hết cái cá tính con người rồi. Và sau khi được trừ như vậy thì bà tỉnh táo rồi, thì cái lòng của bà là sao, là bà mang ơn Chúa Giêsu lắm. Nói tóm lại là bà đi theo cái đoàn truyền giáo mà yểm trợ tài chánh đó, là bà yêu Chúa lắm bạn xem. Yêu Chúa lắm. Cho nên sáng sớm á, nhất định là bao giờ môn đồ của Chúa đi đâu đi không biết. Bà không phải là sứ đồ, bà không có chức vụ gì trong giáo hội, nhưng bà theo Chúa Giêsu từ khi mà Chúa Giêsu chúng ta là giác thập tự giá. Có lẽ là một trong những cái người đàn bà đã khóc khi Chúa Giêsu giác thập tự giá, và bà đã đi tới mộ với mục đích là xuất sắc. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là khi Chúa Giêsu Christ nói đằng sau con khóc đó, thì nó có ý nghĩa là bạn chị em, tại vì nếu chúng ta đem cái giọt lệ của Marie Magdalene vào trong cái phòng lab để chúng ta phân chất ra đó, thì Marie Magdalene nói: Chúa ơi, thầy ơi, thiệt tình cuộc đời của con kể như dục bỏ rồi, mà bây giờ con sống như vậy, con thảnh thơi như vậy, con làm ăn được nè, rồi trong tương lai con có thể con có gia đình nè, mà tại sao Chúa đi đâu, mà Chúa chết rồi đó, con chính con chứng kiến người ta hạ thi hài Chúa từ cái thập tự giá xuống, mà bây giờ rồi hoàn toàn là con tới đây với mục đích là con xức xác Chúa để cho nó thơm, mà bây giờ Chúa không còn nữa, con muốn trả ơn cho Chúa hết sức mà không được. Thiệt tình cuộc đời của con bây giờ đây là cái chỗ mà con đau khổ nhất đó, là phải chỉ con thấy cái thi hài của Chúa thì cứ mỗi một lần mà con nhớ Chúa đó, con ra con gặp Chúa tại đây. Quý mạng cha biết là có một lần tôi ở một cái thành phố, tôi hầu vị Chúa, bạn chị em, cái người mà chồng chết á, thì người vợ cứ 2-3 ngày là ra mộ khóc à. Thì bà Marie Magdalene có lẽ muốn làm như vậy để cho Chúa thấy, nếu Chúa làm vô hình, Chúa thấy cái lòng của mình. Quý bạn chị em biết không, là có đôi khi đó, mình tin Chúa theo cái cách của Marie Magdalene, tức là mình trả ơn. Chúa giúp cho mình hết bệnh, Chúa giúp cho mình dược biển thành công, Chúa giúp cho mình sanh ra được 4 đứa con, Chúa giúp cho mình có những cái hạnh phúc gia đình. Thì bây giờ mình đi nhà thờ, mình trả ơn cho Chúa. Mình trả ơn thôi nha. Marie Madeleine là người làm điều đó. Và anh chị em, đôi khi trong cái đời sống tâm tư chúng ta thờ phượng Chúa một cách hết sức là lạc lạc. Mà trong khi đó, khi bà đi theo Chúa Giêsu Christ, bà đã thấy chính Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ, đã cứu người chết sống lại. Quý mọi người thấy không? Bà đã thấy như vậy mà chính bà đã chứng kiến là mình là cái người mà bị bẫy cũng bị giữ như vậy mà Chúa đuổi ra còn được. Và nhất là cái câu chuyện Lazarơ mà gọi là chết 4 ngày rồi sình thúi rồi mà Chúa cho sống lại. Quý bạn cho em, thì Chúa Giêsu Christ muốn nói rằng sao con khóc? Con há chẳng từng thấy ta trị cho con được không? Con há chẳng từng thấy ta cứu những cái người mà bệnh tật hay là hoặc là chết rồi mà sống lại không? Chẳng lẽ ta cứu Lazarơ sống lại được mà ta không sống? Thì có thể là Chúa hỏi cái câu sao con khóc là cái ý đó. Bạn cho em yêu dấu. Đó. Thì quý bạn cho em cũng biết rồi, khi con người ta mà thấy hoạn nạn xảy ra quá đó, bắt đầu từ từ cái niềm tin của ta hụt mất đi. Ở trong cuộc đời tin kính mà anh chị em, cái niềm tin của Mary đó là tin một cách phơn phớt ha. Cái lúc đầu tiên khi mà Chúa đuổi quỷ ra khỏi bà đó thì bà tin lắm á. Nhưng mà dần dần, nhất là tại sao một Chúa Giêsu như vậy đó, Ngài đã từng phán rằng là ai thấy Cha tức là thấy ta, ta với Cha là một, Đức Chúa Trời giao quyền bính cho ta, mà bây giờ lại bị những người lính tầm thường này nè. Hồi nãy cái cậu làm lính nó không có áo mặc để ở trần nha. Bà anh chị em thấy không? Thấy không, chúng ta thấy rõ ràng là một cái con người như vậy mà tại sao để cho loài người hành hạ như vậy mà phải bị đóng đinh chết cái nhục nhã trên thập tự giá. Thì bắt đầu cái niềm tin mất đi. Có mà bạn. Có. Mình đi theo Chúa lâu dài hay là ngắn hạn không biết. Nhưng mà khi hoạn nạn xảy tới dồn dập cho mình, bà anh chị em bắt đầu từ từ cái niềm tin nó nguội dần. Hết sức nhiều ở những cái người nhân vật trong Kinh Thánh, bà anh chị em. Chẳng hạn bạn xem thấy rõ ràng là Phi-rơ, Gia Cơ Văn là 3 người đã từng đi vào 3 chỗ đặc biệt à. Thứ nhất là khi mà con gái Giê-ru mà chết, mới vừa chết đó, Chúa Giê-xu dắt 12 người đi theo. Lúc bây giờ Giu-đa Ca-ri-ốt chưa có bỏ Chúa. Thì Chúa để 9 người kia bên ngoài, Chúa dắt 3 người này vào trong để mà cho thấy là Chúa có quyền năng cứu một đứa con gái mới vừa chết sống lại. Lần thứ hai bạn xem là Chúa lên trên ngọn núi để Chúa nói chuyện với Mô-xe và Ê-li. Thì 9 người kia để dưới kia, bạn xem Chúa dắt 3 người này lên. 3 người này thấy rõ ràng là Chúa Giêsu có quyền năng là thánh, cái thân thể Ngài thiệt là sáng ở trên ngọn núi. Rồi quý bạn xem thấy là họ đã thấy nhiều cái cảnh chẳng hạn như là Chúa Giêsu đi bộ trên mặt biển. Vậy đó mà quý bạn xem thấy tới cái đêm mà Chúa Giêsu bị bắt đó, ông Phi-rơ đó ông chạy à. Kinh Thánh chép rằng là một thanh niên theo Ngài trên người chỉ tròn tấm vải. Chúng bắt chàng, chàng bỏ lại tấm vải trần truồng chạy thoát thân. Ở trong Kinh Thánh sách Mác đoạn 14 câu 51-52. Người ta đi theo Chúa, người ta thấy quyền năng Chúa, nhưng mà tới khi người ta hốt hoảng bà anh chị em, thì người ta bỏ hết trơn à. Nói thiệt tình bà anh chị em, đôi khi mình trách mấy người đó đó, nhưng mà thiệt sự ra tới chừng khi mình đụng chuyện á, thì mình cũng y hệt. Mình theo theo nè, đó, mình khổ quá mà cũng bà anh chị em. Những cái năm tôi bị tù rạt, tôi đi học tập cải tạo, nói thiệt bà anh chị em rằng là cái niềm tin của mình đã bắt đầu hao hụt rồi. Khi được thả tù ra, quý bạn cha biết không, là tôi sống một cách hết sức là cơ cực, nghèo khổ. Nói thiệt là tôi làm giáo sư đệ nhị cấp là dạy học trò, mà bây giờ tôi thì phải đi theo mấy đứa học trò tôi ăn xin đó, ăn mày đó, bạn cha. Năm nay cái tuổi mà ít nhất của tụi nó cũng 53-54 tuổi rồi. Tôi đi theo lúc bây giờ nó 24-25 tuổi. Nó nói thầy, em thấy thầy khổ quá, thầy lại nhà em. Rồi sáng nó cho ăn điểm tâm, cái thì chiều nó cho 120.000 đem về đặng nuôi vợ con, chứ có làm gì đâu. Mà anh chị thấy không? Thì lúc bây giờ bạn chị em, người có một số tín đồ tới nhà tôi thấy cái nhà lá gì, xin lỗi bạn chị em, là nền đất mà nhà lá vậy đó, thì họ nói câu đó tôi không biết làm sao mà thầy Minh này là cái người tôi biết từ 8-9 tuổi tới bây giờ, ở trong ban nhi đồng, trong ban thanh niên, rồi hầu việc Chúa chấp sự thơ ký hội thánh, hết sức là đàng hoàng như vậy mà bây giờ tại sao như vậy nè? Đó, mà anh chị em, thì lúc bây giờ mình mới biết là thật sự cái niềm tin mình tới chỗ nào. Và tôi khóc thiệt tình ạ. Tôi khóc thiệt mà anh chị em, tôi không có giấu cái khóc của mình đâu. Khi mình khổ quá, mà anh chị em giống như là mẹ của Tăng Sâm. Khi mà người ta chạy tới nói bà ơi bà, nè Tăng Sâm giết người nha. Thì bà này bắt đầu có tin, tại vì cái con mình hồi nào tới giờ nó đàng hoàng mà. Một lát sau cái người thứ hai nói, bà ơi cho bà hay là Tăng Sâm giết người đó. Thì bà lại bắt đầu hơi rung rinh rồi à. người thứ hai rồi nha. Bây giờ cái người thứ ba chạy lên, tôi cho bà hay nha, Tăng Sâm giết con bà giết người đó. Thì bắt đầu bà cuốn cái ba cái đồ mà là quay chỉ đang mà dệt quần áo đó, bà bỏ hết bà chạy đi. Tới chừng chiều cái con nó đi kiếm về, nó nói mẹ, sao mẹ bỏ đi đâu vậy? Đồ, con không giết người sao? Nó con có giết người đâu. Hỏi ra là cái trùng tên. Nói cho biết bạn cho em thấy khi hoạn nạn dồn dập xảy tới cho mình đó, thì nó xin lỗi bạn cho em mình tuyệt vọng. Mà khi mình tuyệt vọng rồi bạn cho em thì cái niềm tin của mình nó xuống heo. Rồi đôi khi nó xin lỗi có một số người lại làm ngược lại nha. Không có cầu nguyện Chúa đó mà đi làm gì bạn cho em biết không? Đi kiếm thầy bói. Thiệt tình à. Thấy cái chỗ nào ở bên Mỹ thì thấy để sai kích đó. Heo, gọi là farm reader đó. Vô đó coi nó sao mà cứ giận mạng tôi vậy nè. Còn không đi coi thầy bói, sợ tốn tiền thì làm gì? Đi lật mấy tờ báo đó, coi coi tuổi dần năm nay sao? Phải không bà anh chị em? Tôi nói thiệt bà anh chị em nha, nó thiệt tình nha, có những người đó, tín đồ tin lành mà đạo vòng à. Đạo vòng là đi vòng vòng mấy nhà thờ đó. Với bà anh chị em lại nói tôi mục sư, hỏi sao? Ngày mai có rảnh không? Nó có. Đi theo tôi nha, chứ vậy? Tôi nói, bà nó thì đi theo tôi. Bà chở tôi tới cái chỗ đó, cái này, mục sư à, tôi muốn mua cái nhà này nè. Mục sư coi có được không? Thì dĩ nhiên là con mắt của tôi đâu phải là nhà đi ốc đâu. Tôi nói, ồ, cũng đẹp quá bà, tốt quá hả? Thấy không? Bà nói, không phải, tôi không hỏi vậy. Tôi nói, sao? Mục sư coi địa lý giùm tôi. Coi coi là cái nhà này tôi vô tôi ở làm ăn được không? Có mặt trời mọc về, rọi vô trong nhà, sao sao tôi thích bà, sao bà đi gặp mục sư mà hỏi địa lý? Rồi có một lần nọ, bà anh chị em, có một bà lại nói, mục sư ơi, để cái bàn tay tôi, mục sư coi cái liên đờ xăng tôi có không? Tức là cái gọi là cái con đường mà chỉ may mắn có không? Tôi nói tội nghiệp tôi quá, bà ơi, mục sư mà sao cứ đi coi thầy bói? Bà thấy không? Thành ra khi mà chúng ta tuyệt vọng quá, đau khổ quá bà anh chị em, thì chúng ta dễ đi tới cái chỗ là thay vì nương cậy nơi Chúa đó, chúng ta cậy như Chúa chết rồi. Chỉ là cái xác thôi. Marie Madeleine sẽ bị thất bại là gì? Cứ bà đem dầu thơm theo để bà xức xác cho Chúa Giêsu Christ, dead body, không phải là a living Jesus Christ. Nhớ như bạn chưa? Đó, thì bây giờ bà khóc á, cái giọt lệ của bà khóc á, tôi nãy giờ tôi nói bạn chưa là tôi đem cái giọt lệ bà vô trong phòng lab tôi làm cái test nha. Thứ nhất á, cái người đàn bà này khóc trước ngôi mộ của Chúa mà Chúa hỏi sao con khóc. Thì cái giọt lệ này không phải là cô gái về nhà chồng sung sướng, như là khóc như thiếu nữ vui nhật. Có nhiều con gái đó, khi cha mẹ nói con à con có thằng đó là cưới con nha, dạ con không ưng đâu. Mà tới chừng xong mẹ đi rồi, đã quá ta. Rồi có bắt đầu là cái ngày mà lên xe qua về nhà chồng đó, ôm mẹ khóc. Cái người nào nói thiệt, nhỏ này nó có hiếu quá. Nó có chồng, nó thấy nhớ mẹ nó. Không phải. Y sung sướng đó. Rồi giọt lệ là giọt lệ sung sướng, nhưng mà Marie Madeleine không có loại khóc này. Thứ hai, bà anh chị em có những bà mẹ đó, khi mà sanh đứa con ra thì khóc. Cái khóc gì? Sung sướng. Có một đứa con. Tôi không biết là quý bà có cảm giác đâu không á, chứ còn tôi cũng không có nữa. Tại vì tôi có sanh đâu mà tôi biết. Nhưng bạn xem, tuy nhiên bạn xem là tôi đã đọc sách, đồng thời tôi thấy những gương mặt. Bởi thường thường tôi là mục sư chủ tọa đó, khi mà một cái người sanh đó bạn xem, thì có khi tôi đứng ở ngoài tôi còn nguyện cho. Có khi thì người ta sanh xong rồi đó, thì tôi với người chồng đi vô thăm, thì tôi thấy những người đàn bà đó cười vui vẻ. Tại vì có con của mình bạn xem. Thứ hai là không phải cái lối khóc của Marie Madeleine là thấy con trở về bình an sau những ngày chinh chiến phương xa. Có những người sinh viên toại nguyện là tại vì mình lấy cái bằng tốt nghiệp. Tôi thường thường hay coi những cái kỳ thi hoa hậu mà anh xem. Không phải là coi người nào đẹp đang cưới đâu. Nhưng mà thật sự đó, tôi xem cái gương mặt của họ khi họ được đội cái dương miệng. Nhưng mà anh xem đa số được khóc mà, phải không? À, tại sao thì họ sung sướng. Họ không ngờ là ngày hôm nay họ là trở thành hoa hậu. Áo dài, áo ngắn gì không biết. Nhưng mà anh xem, nhưng mà họ là hoa hậu mà anh xem. Cũng không phải là cái khóc của Marie Madeleine là một vụ đắm tàu ngoài Thái Bình Dương rồi được tàu nhất. Sung sướng lắm á. Cũng không phải là một người tị nạn tại trại tị nạn Phi Luân Tân qua được cuộc thẩm vấn screening. Cũng không phải là một người mà sau thời gian lâu dài sum họp gia đình, tôi đã từng ra ngoài phi trường Dallas hay là National Airport tại Washington DC để rước những người từ những năm qua sau mười mấy năm xa cách. Ồ, ôm nhau họ khóc. Marie Madeleine không có lối khóc đó. Bạn chị em, bây giờ cái khóc của Marie Madeleine là như thế này. Thứ nhất, bạn chị em, là những cái người mà tài sản bị hỏa hoạn thiêu đốt thành tro. Đó là cái khóc đau khổ. Marie Madeleine có thể khóc như cái người mà được bác sĩ cho biết là thân nhân của mình không còn hy vọng. Những cái người Marie Madeleine có thể là khóc là như một cái người mà tìm mãi một đứa con mất tích mà không có gặp được. Và đồng thời cái giọt lệ của Marie có thể cái khóc giống như một người bị tình phụ, hay là giông tố làm mái hạnh phúc gia đình sụp đổ, hoặc là công ăn việc làm xuống dốc, hay là cái khóc của một người bị hàm oan, mọi người xa lắm. Nếu bạn chị em chịu khó nghiên cứu từ Sáng Thế Ký cho tới những sách sau này của Kinh Thánh, bạn chị em sẽ thấy một loạt những cái người mà chúng ta gọi là vĩ nhân, gọi là thánh đồ, thì họ đã từng gặm nhấm cái đau khổ của những người giống như là Marie Madeleine. Ai? Quý bạn chị em biết rồi, Abraham. Sarah chờ đợi hoài không có con, bắt buộc phải để cho bà Aga làm vợ thứ. Từ khi mà Sáng Thế Ký mô tả lại cái việc bà Sarah buộc phải cưới vợ bé cho chồng của mình, thì cho tới bây giờ chúng ta thấy ngày 11 tháng 9 năm 2001 xảy ra cái vụ tòa song sinh ở New York, Washington DC Pentagon đã bị hại không đặt lại. Tại vì họ quan niệm rằng là Ismael là ông Mohammed, quan niệm rằng mình là dòng dõi của Ismael chứ không phải dòng dõi của Isaac, của bạn chị em. Người thứ hai, nhân vật thứ hai rất là đặc biệt là ông Job. Quý bạn chị em thấy ông rất là tốt mà nha, công bình lắm mà, giàu có con và đàng hoàng. Kinh Thánh chép rằng ông là cái người tốt. Nhưng mà ông bạn chị em nghe câu này trong Job đoạn 7 câu 11 16, bởi cái tôi chẳng cầm miệng tôi, trong cơn hoạn nạn của lòng tôi nói ra, trong cay đắng của linh hồn tôi phàn nàn, tôi chán sự sống, tôi sẽ chẳng sống hoài, xin Chúa để tôi ở một mình, vì các ngày của tôi chỉ là hư không. Ai chịu khó đọc hai câu đó mới thấy rõ ràng trong cái đau khổ quá mức của mình, con chết hết, tiền bạc tiêu tan, cơ thể bị đau đớn, vợ mình hiểu lầm mình, ba người bạn mình hiểu lầm mình, thì còn gì để sống. Hết rồi. Quý bạn chị em thấy không? Đôi khi chúng ta ở trong hoàn cảnh đó bạn chị em, đôi khi chúng ta trong hoàn cảnh đó, và bạn chị em nghe nha, Chúa Giêsu Christ nói với Maria nè, con à, con không có nhớ lời của ta dạy con sao? Con không có biết là ta nói rằng ta sẽ sống lại mà, hay là tại sao con quá tuyệt vọng như vậy, không còn hy vọng gì sao? Con nhớ nha, con đi tìm ai? Quý bạn chị em nghe cái câu đó thấy không? Ngươi tìm ai? Con đi tìm một Giê-xu bị treo trên cây gỗ, bất động, được tẩn liệm và đặt trong mộ dành cho người chết mãi mãi không? Đó. Hay là con đi tìm trả ơn cho một người chết, con đã thấy phép lạ của ta rồi, tại sao bây giờ khóc? À, và nhớ nha con, ta đã sống lại rồi. Quý bạn cho em yêu dấu, quý bạn cho em yêu dấu, nếu mà chúng ta hiểu được đạo của Chúa Giê-xu Christ thì chúng ta không quá tuyệt vọng. Ông Phaolô ông nói một câu rất là hay là tôi không muốn các anh em cứ khóc cho những người đã chết rồi ở trong mồ, như cái người không có sự hy vọng, ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 13, đoạn 4 từ câu 13 đến câu 18. Khi ông thấy cái dân mà tín đồ mới tin Chúa ở tại thành phố Tê-sa-lô-ni-ca cứ khóc cho thân nhân mình đã chết khóc hoài ha, thì ông nói mấy anh em làm như cái người ngoại không có hy vọng vậy đó. Nếu mà Đức Chúa Trời đã khiến Giê-xu sống lại thì thân nhân anh em sẽ sống lại. Mà anh chị em yêu dấu đó, bữa nay tôi nói thiệt tình ra đó, có đôi khi mình đau khổ tuyệt vọng vì thân nhân mình qua đời đó, cho đến cái độ như là mình không có còn tin Chúa Giê-xu nữa à. Một số người tin Chúa Giê-xu Christ rằng là thân nhân mình cái xác nằm đây nhưng mà hồn ở trên trời, nhưng mà mình không nghĩ vậy à, mình cứ tội nghiệp hoài, cái mình cứ ngó cái xác này mình cứ tưởng là con nằm trong đó đó, mình chôn rồi, mình để dưới rồi. Quý bạn chẳng thấy không, rồi nay mai sẽ ra dòi bỏ rồi cho bụi, nhưng mình cứ nghĩ rằng là cái người mẹ của mình, người cha của mình, người anh em vợ rằng mình đang nằm ở đó đó, không nghĩ rằng hiện bây giờ đang sung sướng trên trời. Thấy chưa nè bạn chị em? Thì thứ hai nữa bạn chị em là chúng ta nhớ một điều nè, khi chúng ta đau khổ quá mức á thì chúng ta phải nghĩ có một số người khác đau khổ hơn mình. Chẳng hạn như mình bệnh hoạn, bệnh hoài, bệnh triền miên, gọi là bệnh triền miên đó, thì chúng ta khổ tâm, chúng ta tự trách mình, trách Chúa, trách bạn bè, trách thân nhân đủ hết trơn. Quý bạn chị em, nếu mình so sánh mình với một người mù, thử thai coi, với một người cùi, với một người hai chân tàn phế, hai tay kỳ ngắn hết á, quý bạn chị em sẽ thấy rằng là họ hơn, họ khổ hơn mình. Thấy chưa bạn chị em? Hay là quý bạn chị em so sánh, bây giờ mình nói mình nghèo, Quý bạn cho em so sánh với những người con gái Việt Nam từ 15 tới 18 tuổi, lại ngồi mấy tiếng đồng hồ để chờ đợi người ta phỏng vấn, không biết được người chồng mình ở đâu, tên gì, mặt mày ra sao, tính tình ra sao, để chỉ nhận 5.000 đô la qua Đài Loan, qua Đại Hàn, qua Mã Lai để làm vợ cái người mình coi như cha mẹ. Quý bạn cho em có khổ gì không? Hay là bạn cho em ly tán, xa cách thân nhân mình thời gian lâu, quý bạn cho em phải nhớ có những người ở trong tù suốt đời, mà vợ bên ngoài, chồng bên ngoài. Quý bạn cho em tủi nhục phải không? Đọc Ê-sai đoạn 53 thấy là Chúa Giêsu Christ được mô tả là ngày xấu lắm mà người ta che mặt chẳng muốn nhìn xem gương dung nhan của Chúa Giêsu chúng ta. Tôi có hai ông thầy. Hai ông này, một ông tên là Douglas Lyon. Ông sanh ra một đứa con mà năm đó đó bạn cho em, khi tôi học chương trình cử nhân đó, thì tôi là học với ông về cái môn kinh thánh. Thì một ngày kia chúng tôi có một cái trip đi, thì tôi tới cái trường đó, tôi thấy ông đứng cạnh một bà vợ và có một đứa con gái khoảng chừng 9-10 tuổi gì đó, hay là 12 tuổi gì đó, mà nó thiệt bạn cho em giống như đứa nhỏ 2 tuổi à. Vậy mà khi mà ông bước vào trong cái lớp học, bạn cho em không bao giờ nghĩ rằng là một cái gia đình mà có đứa con mà 11, 12 tuổi mà bây giờ nó nhỏ bằng 2 tuổi đó, mà lại vô trong lớp thản nhiên sung sướng dạy, chọc cho người ta cười, chọc cho sinh viên cười. Các bạn cho thấy không? Chúng tôi hỏi cho tại làm sao mà ông giáo sư trường kinh thánh mà khi có đứa con mà nhỏ như vậy đó mà lại làm vui vẻ, bởi vì cái ổng là người của Đức Chúa Trời. Bạn cho em thấy không? Một cái giáo sư thứ hai tên là Joseph Spinella. Một ngày kia nhà tôi bị bệnh rất là nặng, gần chết rồi. Rồi tôi đã từng làm chứng bạn cho em đó năm 1991. Thì tôi trả bài, tôi gửi cái paper bài gì gửi cho ông trễ, mà hãy đó trễ một ngày là nó mất một điểm. Ví dụ mình E đó, bài đó là E đó, thì mất một ngày là còn B à. Mà mất ngày thứ hai là còn C à. Mà hãy mà để trễ nữa thì F. Thành ra tôi lợi, tôi xin lỗi ông, tôi lợi tại văn phòng, tôi nói thưa thầy, tôi nói thật với thầy rằng là sở dĩ tôi trễ một ngày là lý do là tại vì vợ tôi đau nặng quá. Ông hỏi đau gì? Tôi nói rằng hiện bây giờ đang nghi ngờ ung thư và bác sĩ cho biết là tuyệt vọng. Thì ông cười. Ông bạn chẳng nghe này. Ông nói anh có người vợ đau. Bây giờ tôi cho anh hay nè. Tôi có 4 đứa con. Tôi tốt nghiệp bằng kỹ sư về điện. Tôi mến Chúa, tôi bỏ bằng kỹ sư, tôi ra tôi đi học master và doctor để tôi dạy trường kinh thánh. Và anh biết cái trường kinh thánh này nghèo lắm á, không có người ta học nhiều. Anh biết tôi là tiến sĩ mà tôi lãnh tháng nhiêu không? 800 đô năm 1991-92. Vợ tôi là có bằng master về counseling. Tôi có 4 đứa con đều cho đi học Chúa hết á. Anh biết vợ tôi sao không? Mang một cái chứng bệnh mà ở trên cả thế giới này chỉ có 500 người à. Cái bệnh về da đó, tức là bắt đầu từ từ nó khô đi, nó khô dần riết đó, hai tay chân cứng lại. Mà nhà tôi bây giờ hai cái tay bắt đầu cứng rồi, cái da nó khô rồi. Ngồi đó, nhà tôi nhờ người ta tới đó, dở dùng kinh thánh khúc nào để một lát nữa có một số người gặp cái trắc trở về gia đình tới, nhà tôi là family counselor, tức là tư vấn về gia đình, muốn gần chết rồi, mà còn ngồi giúp cho người ta về gia đình. Chưa hết. Ông nói vợ anh đau mà bây giờ chưa biết sao. Còn tôi á, anh biết tôi bị gì không? Ung thư phổi. Ung thư phổi á. Vợ tôi thì bệnh đó rồi, tôi ung thư phổi á. Bác sĩ cho biết rằng tôi không có thể sống qua 8 tháng nữa. Mà thiệt bạn cho em, sau khi tôi tốt nghiệp năm 1993 thì tôi đi xứ Do Thái về, mới hay tin là thầy tôi đã về Đức Chúa. Ông bạn cho em nghe câu này nè. Khi mà ông nói chuyện tôi rồi thì ông nói một câu mà tôi không thể tưởng tượng bạn cho em. Ông nói rằng, but God has been so nice to me. Oh, nice gì? Vợ gần chết, chồng gần chết, đã bỏ cả cuộc đời mình không làm kỹ sư có tiền bạc để đi hầu việc Chúa, mà như vậy thì nice gì? Khi một người dùng cái chữ nice, God has been so nice to me, thì người đó đã vào thiên đàng. Mà cho thấy không nào, bạn xem. Rồi. Khi Chúa Giêsu Christ nói Mary, tức là kêu đích tên à. Quý bạn cho em nhớ nha, Chúa cưng mình lắm nè. Ở trong Kinh Thánh sách Giăng đoạn 10 nói là Chúa Giêsu Christ kêu tên từng con chiên à. Quý bạn cho em đừng tưởng mình là lạc lõng trong số 6-7 tỷ người này đâu. Này nhớ cho bạn cho em, khi mình sinh ra đời thì Chúa biết tên mình rồi. Chúa biết cái tánh mình rồi à, Chúa biết cuộc đời mình rồi à. Có đôi khi mình khổ quá, mình nói Chúa ơi, trời ơi, sao mà Chúa ở đâu để cho con như vậy nè. Quý bạn cho em nhớ rằng những cái người mà đã kinh nghiệm trong đời sống biết lắm, Chúa gần mình lắm. Khi tôi khổ quá, tôi cầu nguyện tôi khóc, thì tôi nói rằng Chúa ơi, con khổ quá Chúa. Chúa nói chắc không khổ hơn ta đâu con. Nhưng mà nhớ nha, ta ở với con này, hết sức lạ hủy bạn cho em. Chúa kêu tên Minh à, Minh à, tôi đã nghe rõ nè. Chúa nói Marie. Bà Marie bà nghe tên vậy đó, thì bà nói ôi vậy là Giê-xu rồi. Bà nói thầy, thầy ơi, Rabuni. Đó, mà anh chàng yêu dấu. Đó, đó là cái đặc biệt mà bữa nay tôi muốn trình bày cho em. Chúa Giê-xu sống lại thật. Sau khi mà Chúa bị bắt đó thì môn đồ chạy hết. Họ sợ người La Mã đó, đồ họ đóng cửa kín mít. Nhưng mà sau khi Chúa sống lại rồi, bà anh chàng, và nhất là họ chứng kiến Chúa Giê-xu Christ thăng thiên trên ngọn đồi Olive. Quý bạn chàng biết làm sao không? Tôi đọc, tôi lấy từ ở trong cái tài liệu của ông John Fox. Cái quyển sách đó cái từ là The Martyrs, tức là những kẻ tử về đạo. Bạn cho em nghe đây nè. Gia cơ con CBD bị vua Agrippa của Jude chém đầu năm 44. Ủa? Tại sao họ là môn đồ của Chúa mà họ lại để cho người ta chém đầu? Họ sẵn sàng cho người ta chém đầu. Matthew truyền thuyết cho rằng ông đi qua Ethiopia bị ghì chặt xuống dưới đất, chém đầu tại thành phố Nadaba ở xứ này vào năm 60. Matthew. Gia cơ em của Chúa Giêsu, tác giả sách Gia cơ quản nhiệm hội thánh Jerusalem, theo Flavius Josephus sử gia Do Thái, bị thầy tế lễ thượng phẩm là định giết bằng cách ném đá. Nhưng một sử gia khác tên là Hesipius, theo tài liệu Eusebius vào thế kỷ thứ 3, thì Gia cơ bị ném từ cái tháp đền thờ xuống. Và một tài liệu khác cho rằng là ông bị đập bằng búa. Thấy chưa nè? Và cái người khác là Matthew, là người thay thế chỗ Judas Iscariot, thì bị ném đá tại Jerusalem rồi bị chém đầu. Andre là em của Phi-rơ bị đóng đinh trên cây kéo như thế này chứ phải vậy. Bị hình chữ X và người ta gọi cái danh từ là St. Andrew's Cross. Mark bị dân chúng tại Alexandria kéo lê và nát ra từng mảnh. Phi-rơ thì cho biết rằng là ông này tới La Mã, và khi La Mã bị thiêu hủy, bị đốt cháy hỏa hoạn, thì vua Nero ông mới là nghĩ rằng là để tránh cho vấn đề mà dân chúng đổ thừa cho hoàng đế gây ra hỏa hoạn, thì mới trút cho những người Cơ Đốc nhân. Những người Cơ Đốc nhân hận thù La Mã cho nên mới đốt thành Roma. Thì lúc bây giờ người ta biết chắc rằng Phi-rơ sẽ bị bắt, bây giờ ông là lãnh đạo, thì họ nói nè chú thầy bác chạy đi nha, hoàng đế sắp sửa kiến bác rồi giết à. Thì truyền thuyết viết lại rằng là ông Phi-rơ mới đi ra cổng đâu mà trốn, không có bị bắt. Thì Chúa Giê-xu Christ từ cổng đi vô. Hay quá bạn chứ. Ông Phi-rơ thấy, ủa Chúa Giê-xu đây nè, nói thầy ơi, thầy đi đâu đây? Thì Chúa Giê-xu nói rằng ta đi vào trong này để bị đóng đinh chết lần thứ hai. Cảm ơn Chúa. Phi-rơ nghe như vậy thì thôi, chắc Chúa kêu mình phải tới lúc mình phải tử về đạo rồi, và sẵn sàng cho bị bắt. Khi bị đóng đinh thì ông nói với những người đóng đinh rằng tôi không có xứng đáng chết cái cách của Chúa Giêsu Christ làm vậy. Bây giờ ông để cái đầu ngựa xuống, và ông Phi-rơ đã bị chém đầu theo traditional, tức là theo cái truyền thuyết của anh chàng, thì ông Phi-rơ bị đóng đinh trên cây thập tự giá mà ngược đầu. Cái người kế tiếp của anh chàng là ông Phao-lô. Nhưng mà anh chàng biết rằng là mặc dầu là người Do Thái nhưng mà ông sanh tại xứ Tarsus, tức là Tạc Sơ, thì ông là công dân La Mã, mà công dân La Mã thì không có bị tử hình trên cây thập tự, và ông đã bị chém đầu tại Roma. Rồi Judea, anh em với Gia Cơ bị đóng đinh tại Edessa, thành phố cổ của Mesopotami vào năm 72. Barthelemy, tức là Ananias, mà xin lỗi là Nathanael đó, thì ông này đã bị đánh đập tàn nhẫn và đóng đinh bởi dân thờ thần tượng. Và ông Thomas, mà anh chém với Thomas rồi ha, ông Thomas này thì qua xứ Ba Tư và Ấn Độ giảng đạo. Tại Kalamina xứ Ấn Độ, ông bị dân tra tấn, giết bằng dao đâm và đốt cháy trong lò lửa. Và Luca, và anh chị em nhớ Luca là người viết ra quyển Luca và công vụ, một y sĩ tại Hy Lạp, thì qua Hy Lạp truyền giáo bị treo lên cây Olivia chết ở thành Athens vào năm 93. Chỉ trừ của ông Giăng là không có chết theo những người kia. Cảm ơn Chúa. Và anh chị em bây giờ mình đặt vấn đề tại sao họ chết như vậy. Vì họ nghĩ rằng Chúa Giê-xu đã sống lại, thì họ cũng sẽ sống lại. Ở trong Corinto thứ nhất đoạn 15 nói rằng nếu mà mình không tin là con người của mình sẽ sống lại, thì như vậy là Giê-xu không có sống lại. Như hồi nãy chúng ta đọc câu gốc của bài, cho nhớ không? Bởi vì bạn cho em phải có cái niềm tin rằng là Giê-xu mình đã sống lại rồi thì mình là con của Chúa, mình sẽ sống lại. Chúa có quyền năng. Tôi đã gặp một số những cái người mà sắp chết bạn cho em. Họ sắp chết. Thì tôi nói thật bạn cho em rằng họ mô tả lại rằng là họ đã thấy thiên đàng. Họ đã thấy thiên đàng. Ít nhất là ba người mà tôi đã chứng kiến họ nói cái câu đó trước khi họ chết. Đích thân tôi bạn cho em trong thời gian ở tại nước Mỹ thì chứ không phải tại Việt Nam. Thì nói thiệt bạn cho em rằng sau khi đã nghe những người đó mà họ không phải là những người mà đi nhà thờ lâu năm thường xuyên. Họ chỉ tin Chúa khoảng chừng 5-3 tháng à. Có người tin Chúa có 2 tuần lễ à. Và trước khi chết họ nó thấy thiên đàng. Mà tại sao họ thấy vậy? Vì từ sau khi họ lấy cái lòng thật tin Chúa Giê-xu Christ thì Chúa đã ghi tên họ vào trong sổ thiên đàng rồi. Và chúng ta nhớ cái người Mỹ đó. Họ có hai câu bạn cho em khi mà y tá lợi lấy cái máy đo rồi đồng thời coi biết là hoàn toàn là máu ngừng chảy, tim ngừng đập rồi, thì họ nói là she's left, đó là sắp sửa chết thì he's going, he's living, phải không bạn em? Đó, và cái câu mà thường thường người tín đồ đấng Christ của người Mỹ đó bạn em hay nói là go home, go home là đi đâu? Về nhà cha, về nhà cha bạn em. Thì như vậy chúng ta hơn người đời ở cái chỗ là chúng ta có hy vọng chúng ta sống lại để chúng ta gặp Chúa trên trời. Ông Phaolô nói một câu rất là đặc biệt rằng nếu chúng ta chỉ hy vọng nơi Chúa Giê-xu về đời này mà thôi, thì trong tất cả mọi người chúng ta là gì? Amen, kẻ khốn nạn hết. Các bạn cho em yêu dấu, tôi ngừng lại đây để nói bạn cho em câu cuối cùng. Marie Madeleine yêu mến Chúa thật sự, nhưng mà bà thật sự ra khi Chúa Giê-xu Christ chết rồi bà hoàn toàn tuyệt vọng, hết hy vọng rồi. Và nhất là khi bà đi xem xác Chúa đó, bà thấy hoàn toàn là người ta dời thi hài Chúa rồi. Bà cứ nghĩ trong đầu rằng là Chúa không thể sống lại được. Xin quý bạn cho em phải có thái độ mới. Nghĩ rằng chúng ta theo cái đạo này không phải là một cái tôn giáo tầm thường của loài người để mà mình được trấn an mình trong đời này. Nhưng mà thật sự phải có hy vọng. Hy vọng ở đâu? Hy vọng chúng ta sẽ lên trời. Quý bạn cho em nhớ nha, chúng ta chỉ là cái người đi đường ha. Người lữ khách ha. Bây giờ bạn cho em từ đây đi xuống dưới Miami. Quý bạn cho em đi chơi ha. Quý bạn cho em vô khách sạn. Quý bạn cho em có tu bổ khách sạn cái phòng mình không? Tu bổ làm chi? Bởi vì ngày mai mình về rồi. Phải không bạn cho em? Vậy là chúng ta chỉ ở đó tạm thời thôi. Quý bạn cho em nhớ nha. Tôi trong khi tôi làm cái funeral service, tức là lễ ăn táng, tôi nói câu này nè. Hôm nay chúng mình tới đây để xem cái người này. Đưa người này ra ngoài nghĩa trang. Biết đâu chừng ngày khác người ta mình nằm trong đó người ta đưa mình đi. Phải không? Bữa nay mình tới đây mình dự cái lễ ăn táng người này. Nhưng mà một ngày khác không biết là sooner or later, số mấy muộn chúng ta sẽ nằm trong đó người khác tới. Nhất là thời kỳ này, vợ chồng chúng tôi năm nay đã 70 tuổi rồi bà anh chị em, 71 tuổi việc rồi. Thì nó xin lỗi bà anh chị em là tụi tôi sẵn sàng. Nói với Chúa rằng con ready to go home để mà gặp Chúa. Mà nói thiệt xin lỗi bà anh chị em, ready trong cái happiness, tức là trong niềm vui chứ không phải là ready mà lo à. Thế nhưng mà anh chị em, đó, nếu mà Chúa cho sống nữa thì hầu vì Chúa và sống trong sự vui mừng. Bây giờ không có cần tiền nữa rồi. Tại sao? Tại vì tiền chi? Mình già rồi đâu có ăn uống nhiều. Ăn gạo lứt mà đâu cần tiền. Mà cho thấy không nè, đó ăn gạo lứt rồi bà anh chị em. Đó rồi uống nước trái cây rồi chung đỉnh rồi chứ không có. Nè bây giờ người ta mời đi ăn tiệc cưới không đi nữa. Ăn tiệc chiều sang vô nhà hàng là sợ lắm á. Tại vì nhà hàng nó treo hai cái kéo. Một cái kéo thì cắt túi tiền. Một cái kéo cắt bao tử. Thật ra bà anh chị em thấy là như vậy thì sao rồi ăn mặc. Xin lỗi là cũng không cần sang trọng nó đem chi. Hồi nhỏ còn diện này kia nó còn son phấn đâu. Bây giờ đâu có căn nữa, thành ra không có tốn tiền bà anh chị em. Mà bây giờ cũng không có xài xăng nữa, tại vì nhà tôi gần đây nè. Sáng sớm đi qua đây có 10 thước ha. Thành ra bà anh chị em thấy rõ ràng là không có cần vật chất nữa. Thì cái tinh thần rất là vui. Rất là vui. Vì Chúa chúng ta sống, thì chúng ta sống. Cho nên cái mấy bà hồi nãy á, mấy bà anh chị em coi vậy đó mà, người nào lấy cũng danh ca cho nè. Vì Giê-xu sống. Thấy chưa? Sống thiệt. Quý bà anh chị em nếu mà tin như vậy đó thì chúng ta sẽ cầu nguyện. Rồi một lát nữa chúng ta sẽ ra sao chúng ta ăn. Đừng có đi về nha. Bữa nay đồ ăn ngon lắm à. Tại vì Chúa mình sống mình ăn ngon. Bà anh chị em nhớ nha. Bây giờ bà anh chị em của tôi cúi đầu xuống cầu nguyện. Cúi đầu xuống cầu nguyện nha. Quý bà anh chị em đứng lên đi. Mình cầu nguyện kết thúc. Quý bà anh chị em mỗi người chúng ta nhắm mắt lại. Cúi đầu xuống cầu nguyện. Thưa quý vị, chúng ta cầu nguyện gì? Chúng ta nói Chúa ơi, con biết là Marie Madeleine rất yêu mến Chúa. Nhưng mà bà yêu cái xác thôi. Một Chúa chết thôi. Một Chúa bất động. Ngày hôm nay chúng con khác rồi. Chúng con yêu Chúa bởi vì có Ngài ở trên thiên đàng. Ngài lo cho chúng con, Ngài cầu thay chúng con, Ngài che chở bảo vệ chúng con và Ngài dạy chúng con rằng con à, ta ở cùng con cho đến lúc tận thế. Nếu bạn chị em có lời cầu nguyện đó đó, bạn chị em có niềm tin. Ai trong số bạn chị em là những người theo bạn hữu mình tới đây mà muốn tin nơi Chúa Giêsu Christ để có sự sống đời đời, để có niềm vui, để có tin mừng, để có hy vọng, quý bạn chị em quyết định ngay bây giờ bằng cách là đưa tay lên. Đó, để chúng tôi thấy bạn chị em quyết định là tôi tin Chúa Giêsu Christ, có ai không? Có ai trong số bạn chị em tin Chúa? Chúng tôi thấy một người đưa tay, cảm ơn, dạ cảm ơn cô. Có ai đâu nè? Có ai tin Chúa Giêsu Christ không? Có không? Có bác nữa hả? Ồ, là hai người, có ai nữa bạn chị em? Ai nữa không? Thôi bây giờ vậy nè, thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng là Chúa Giêsu từ trên trời xuống đây xa lắm rồi mà Chúa còn tới. Thấy không? Bây giờ quý bạn chị em nếu từ dưới đó lên đây có 6 thước hả? Xin bạn chị em lên đây đi, chúng ta cùng cầu nguyện. Tôi cầu nguyện cho hai vị tin Chúa trước, rồi sau chúng tôi cầu nguyện cho Hội Thánh nha. Xin mời lên đây. Xin mời hai người nãy đưa tay đó đi lên trên này, chúng tôi cầu nguyện cho Chúa cho quý vị. Dạ cảm ơn. Còn ai nữa không? À. Rồi. Chúng tôi xin chào ông. Xin mời cô nha. Bây giờ cô với tôi quỳ gối xuống đây nha, mình cầu nguyện. Đi. À. Tôi nói sao thì quý vị lặp lại cho tôi nha. Đó nè, lạy Chúa Giêsu, con có tội, con đau khổ, xin tha tội cho con. Chúa cho con có niềm vui, có hạnh phúc, có sự bình an. Con tin rằng Chúa Giêsu Christ đã chết thế cho con trên cây thập tự. Chúa được chôn, đến ngày thứ ba Chúa sống lại. Một khi Chúa Giêsu sống lại thì con cũng sẽ sống lại. Sống trong tâm hồn của con. Và khi con qua đời, Chúa sẽ đem con về thiên đàng. Con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin quý vị im lặng, đừng có thèm nói nha. Con cảm ơn Chúa sáng hôm nay có hai vị quỳ gối xuống trước mặt Chúa để ăn năn và xin Chúa tha thứ. Chúa ơi, Kinh Thánh chép rằng là hai vị này vừa mở miệng ra bằng lòng, bằng lời, thì trên thiên đàng các thiên sứ trỗi dậy ca ngợi Đức Chúa Trời vì hai người đã trở về cùng Chúa. Xin Ngài ôm ấp hai vị này. Xin Ngài che chở. Bắt đầu từ nay ban phước hạnh, đời sống hạnh phúc, và hoàn toàn quay 180 độ để đi trở về cùng Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa, cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin hai vị đứng dậy, chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho Hội Thánh. Lạy Đức Chúa Trời, chúng con cảm ơn Chúa, chúng con vừa làm lễ kỷ niệm Chúa Giêsu Christ chúng con sống lại. Cảm ơn Chúa, chúng con theo một cái tôn giáo là chân lý, là đạo của Đức Chúa Trời, là đạo có sự sống. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con không còn lo sợ về đời này. Chúng con không còn buồn phiền, không còn thất vọng. Bởi vì chúng con có Chúa ở trong cuộc đời chúng con, Ngài sống thì chúng con sẽ sống. Trước hết xin Chúa ban sự sống trong tâm hồn của mỗi người. Để khi chúng con gặp hoạn nạn quá sức của mình, thì chúng con sẽ không có tuyệt vọng. Trái lại chúng con có sự vui mừng và chúng con sẵn sàng dấn thân sống cho Chúa chúng con và chết cho Ngài. Giống như là những sứ đồ của Chúa sau này không một người nào mà chết một cách toàn thân, mà họ vui mà chết, bởi vì họ nghĩ rằng sau sự chết thì họ sẽ được về trên trời sống với Chúa. Chúa ban cho Hội Thánh chúng con, cảm ơn Chúa ban cho quý khách chúng con, và sau giờ này chúng con có bữa ăn ở phía sau nhà. Chúa ban ơn cho thức ăn, Chúa chúc phước trên chúng con, cảm ơn Chúa về thức ăn Chúa ban cho. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Lạy Cha Thiên Thượng chúng con, nguyện tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân tứ của Đức Chúa Con và sự thông công của Chúa Thánh Linh ở với hết thảy chúng con từ nay tới ngày Chúa Giêsu Christ yêu dấu chúng con tái lâm.